Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Brainlock ấn bản kỷ niệm 20 năm là sách tự lực về rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD do bác sĩ tâm thần Jeffrey M. Schwartz viết. Cuốn sách thuộc dòng hướng dẫn tâm lý ứng dụng, tập trung vào cách nhận diện và thay đổi vòng lặp giữa ý nghĩ ám ảnh, lo âu, thôi thúc thực hiện nghi thức, rồi sự giảm lo ngắn hạn khiến nghi thức tiếp diễn. Trọng tâm của sách là phương pháp 4 bước gồm gắn nhãn, quy nguyên nhân, chuyển hướng chú ý và đánh giá lại. Schwartz trình bày phương pháp này như một dạng trị liệu nhận thức hành vi mà người đọc có thể luyện tập đều đặn nhằm không hành động theo thôi thúc cưỡng chế. Sách cũng đặt phương pháp trong bối cảnh nghiên cứu về tính mềm dẻo thần kinh, tức khả năng các mạch não thay đổi theo thói quen phản ứng mới. Dù nhấn mạnh hướng tiếp cận không dùng thuốc, nội dung nên được hiểu là công cụ hỗ trợ và không thay thế đánh giá hay điều trị cá nhân hóa từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 bước biến phản ứng tự động trước OCD thành lựa chọn có chủ đích. Điểm cốt lõi của Brainlock là 4 bước, một quy trình thực hành để tạo khoảng cách giữa trải nghiệm OCD và hành động. Bước đầu, gắn nhãn, yêu cầu gọi đúng tên điều đang xảy ra. Chẳng hạn đây là một ám ảnh hoặc một thôi thúc cưỡng chế, thay vì xem nội dung của ý nghĩ là sự thật hay mệnh lệnh. Bước 2, quy nguyên nhân, hướng người đọc nhận ra cảm giác khẩn cấp xuất phát từ cơ chế OCD, không phải từ nguy hiểm thực tế đang cần được giải quyết ngay. Hai bước này không nhằm ép ý nghĩ biến mất. Chúng nhằm sửa cách diễn giải ý nghĩ vì việc tranh luận bất tận để chứng minh nỗi sợ là vô lý có thể trở thành một nghi thức tinh thần khác. Bước 3, chuyển hướng chú ý là phần hành vi then chốt. Người đọc chọn một hoạt động có ích và duy trì nó trong khi thôi thúc còn hiện diện, thay vì kiểm tra, rửa tay, xin trấn an hay làm nghi thức quen thuộc. Cuối cùng, đánh giá lại giúp nhận thấy thôi thúc ấy không đáng để trao quyền điều khiển. Cấu trúc này cụ thể hơn lời khuyên chung chung là hãy suy nghĩ tích cực vì nó chỉ rõ phải làm gì vào đúng lúc triệu chứng xuất hiện. Thứ hai, cơ chế duy trì triệu chứng nằm ở sự củng cố của nghi thức, không chỉ ở ý nghĩ xâm nhập. Brainlock phân biệt giữa ý nghĩ xâm nhập và phản ứng cưỡng chế đối với ý nghĩ đó. Nhiều người có thể thoáng nghĩ đến tai nạn, nhiễm bẩn, gây hại hoặc sự không hoàn hảo. Trong OCD, vấn đề trở nên dai dẳng khi ý nghĩ bị gán ý nghĩa quá mức, tạo lo âu và thúc đẩy hành vi trung hòa. Nghi thức có thể là hành động quan sát được như kiểm tra hay rửa, nhưng cũng có thể là hành vi trong đầu như lặp lời cầu nguyện, rà soát ký ức hoặc liên tục tìm sự chắc chắn. Khi nghi thức làm lo âu hạ xuống trong chốc lát, não học được rằng nghi thức dường như hữu ích. Chính sự nhẹ nhõm ngắn hạn này duy trì vòng lặp lâu dài. Phân tích đó giải thích vì sao chuyển hướng chú ý trong 4 bước không phải là né tránh đơn thuần. Người đọc được khuyến khích chịu đựng cảm giác chưa chắc chắn và không làm theo thôi thúc để có trải nghiệm mới rằng lo âu có thể giảm mà không cần nghi thức. Cách tiếp cận này gần với nguyên tắc phơi nhiễm và ngăn ngừa đáp ứng trong điều trị OCD hiện đại, dù ngôn ngữ của Schwartz nhấn mạnh tự quan sát và tự chỉ dẫn. Sách vì vậy tập trung vào việc thay đổi hành vi lặp lại thay vì truy tìm nội dung hoàn hảo để dập tắt mọi nỗi sợ. Thứ ba, tính mềm dẻo thần kinh được dùng để giải thích vì sao luyện tập lặp lại có thể thay đổi phản ứng. Schwartz đặt phương pháp 4 bước trong khuôn khổ tính mềm dẻo thần kinh. Lập luận cơ bản là não không phải một hệ thống hoàn toàn cố định. Khi một người nhiều lần đáp lại ám ảnh bằng nghi thức, con đường phản ứng đó được củng cố. Ngược lại, khi họ nhận diện OCD, không thực hiện cưỡng chế, rồi chuyển sang hành động khác, họ đang thực hành một con đường phản ứng cạnh tranh. Cách giải thích này có giá trị vì nó biến việc điều trị từ một cuộc kiểm tra ý chí trong từng khoảnh khắc thành quá trình học kỹ năng qua thời gian. Một lần trì hoãn nghi thức có thể chưa tạo thay đổi rõ rệt, nhưng sự lặp lại là yếu tố then chốt. Đồng thời, thông điệp dùng tâm trí để sửa phản ứng của não cần được hiểu thận trọng. Nó không có nghĩa người mắc OCD tự gây ra bệnh, cũng không bảo đảm rằng tự thực hành luôn đủ cho mọi mức độ triệu chứng. OCD có thể nghiêm trọng, đi kèm trầm cảm, nguy cơ tự hại hoặc các tình trạng khác cần chăm sóc chuyên môn. Đóng góp riêng của sách là đưa ý tưởng về thay đổi não bộ vào một chuỗi hành động dễ nhớ, thay vì trình bày thần kinh học như kiến thức tách rời. Giá trị thực tế nằm ở việc nối kết nhận thức, hành vi và sự kiên trì hàng ngày. Thứ tư, tái định vị bản thân trước triệu chứng giúp giảm đồng nhất hóa với ám ảnh và thôi thúc. Một chiều sâu quan trọng của Brainlock là thay đổi vị thế tâm lý của người đọc đối với triệu chứng. OCD thường khiến người mắc suy ra rằng việc có một ý nghĩ đáng sợ nói lên con người thật của họ hoặc rằng cảm giác thôi thúc chứng minh họ phải hành động. Swartz phản bác sự đồng nhất này bằng cách khuyến khích người đọc nhìn ám ảnh và cưỡng chế như các tín hiệu của OCD. Việc gắn nhãn và quy nguyên nhân tạo ra một khoảng cách quan sát nơi người đọc có thể nói rằng mình đang trải qua một thôi thúc, chứ không phải mình là thôi thúc đó. Khoảng cách này đặc biệt quan trọng với các ám ảnh có nội dung gây xấu hổ, bạo lực, tình dục, tôn giáo hay đạo đức vì người mắc thường che giấu chúng do sợ bị phán xét. Sách không cho rằng nội dung ám ảnh là vô nghĩa về mặt cảm xúc, mà chỉ nhấn mạnh rằng sự xuất hiện không chủ ý của một ý nghĩ không tự động phản ánh ý định, nhân cách hay dự báo hành động. Tuy nhiên, phương pháp không yêu cầu người đọc đạt sự chắc chắn tuyệt đối về bản thân. Nó dạy họ chấp nhận phần bất an còn lại mà không biến nó thành lý do cho nghi thức. Đây là điểm phân biệt rõ giữa tự trấn an và phục hồi. Bởi tự trấn an tìm cảm giác chắc chắn ngay lập tức, còn phục hồi là học cách sống mà không phục tùng đòi hỏi chắc chắn của OCD. Cuối cùng, sách tự lực có cấu trúc thực hành, nhưng cần được đặt đúng vai trò trong điều trị OCD. Brainlock nổi bật trong thể loại sách về OCD vì không dừng ở mô tả triệu chứng hay khích lệ chung chung. Sách đưa ra một ngôn ngữ ngắn gọn và một trình tự có thể áp dụng khi cơn thôi thúc xuất hiện. Các tình huống người bệnh trong sách giúp minh họa rằng OCD không chỉ là thích sạch sẽ hoặc thích trật tự, mà có thể biểu hiện qua nhiều chủ đề và nhiều nghi thức kín đáo. Tuy vậy, tính thực hành của sách cũng đòi hỏi người đọc hiểu giới hạn của tự lực. Nếu áp dụng 4 bước như một nghi thức mới, ví dụ lặp câu tự nhắc để xua ý nghĩ cho đến khi thấy dễ chịu, phương pháp có thể bị OCD chiếm dụng. Mục tiêu đúng là nhận diện, cho phép sự khó chịu tồn tại, rồi quay về hoạt động có giá trị, chứ không phải dùng các bước để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với triệu chứng nhẹ đến vừa, cuốn sách có thể giúp người đọc hiểu mô hình OCD và chuẩn bị cho thực hành có hệ thống. Với triệu chứng nặng kéo dài, làm suy giảm học tập, công việc, quan hệ hoặc kèm nguy cơ an toàn, việc tìm chuyên gia có kinh nghiệm về OCD là cần thiết. Điều trị dựa trên bằng chứng thường có thể kết hợp trị liệu nhận thức hành vi, đặc biệt phơi nhiễm và ngăn ngừa đáp ứng, cùng quyết định về thuốc khi phù hợp. Theo nghĩa đó, Brainlock hữu ích nhất như một bản hướng dẫn tăng năng lực tham gia điều trị, chứ không phải lời hứa thay thế mọi hình thức chăm sóc khác. Kết luận, Brainlock phù hợp nhất với người trưởng thành, có triệu chứng OCD, người thân muốn hiểu vì sao các nghi thức không đơn giản là thói quen, và những độc giả đang tìm một khung tự quan sát có thể dùng giữa các buổi trị liệu. Nó cũng có ích cho người mới tiếp cận chủ đề này, bởi sách giải thích tương đối rõ mối liên hệ giữa ám ảnh, lo âu, nghi thức và sự nhẹ nhõm tạm thời. Lợi ích thực tế lớn nhất là ngôn ngữ 4 bước dễ ghi nhớ. Thay vì cố gắng dẹp bỏ ngay ý nghĩ xâm nhập, người đọc học cách gọi tên nó, quy nó về OCD, trì hoãn đáp ứng và quay lại một hoạt động khác. Về mặt nhận thức, sách góp phần làm giảm sự nhầm lẫn phổ biến rằng có ý nghĩ đáng sợ đồng nghĩa với muốn thực hiện nó. Điểm khiến Brainlock khác với nhiều sách tự lực cùng thể loại là sự kết hợp giữa một quy trình hành động rất cô đọng và cách lý giải về tính mềm dẻo thần kinh. Sách không chỉ nói phải chống lại OCD mà mô tả phản ứng nào cần được luyện thay thế. Dù vậy, lời hứa về chương trình không dùng thuốc không nên bị hiểu thành lời khuyên ngừng thuốc hay né tránh trị liệu chuyên môn. Người có triệu chứng phức tạp hoặc suy giảm chức năng đáng kể nên sử dụng cuốn sách cùng sự hỗ trợ của bác sĩ hay nhà trị liệu am hiểu OCD. Khi được đặt trong vai trò đó, đây vẫn là một tác phẩm có ảnh hưởng và thực dụng trong thư mục tự lực về OCD. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey M. Schwartz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!